Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Tổ chức Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch đã ra thông cáo lên án các vụ tấn công của công an mặc thường phục và côn đồ vào các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Human Rights Watch cho rằng các vụ tấn công đó đã vi phạm các quyền cơ bản. Tổ chức Nhân quyền của Mỹ yêu cầu chính quyền Việt Nam phải truy cứu trách nhiệm tất cả những cá nhân tham gia vào các vụ tấn công nói trên. Cho tới nay, chưa có ai bị bắt hay truy tố về các vụ tấn công này ở Việt Nam. Thông cáo của Human Rights Watch được đưa ra sau khi ngày 21 tháng Giêng vừa qua đã xảy ra vụ tấn công vào một nhóm 12 nhà hoạt động nhân quyền và blogger đi từ Hà Nội xuống Thái Bình để thăm ông Trần Anh Kim, một tù chính trị, vừa được thả ngày 7 tháng Giêng sau khi mãn hạn 5 năm 6 tháng tù. Những người đi thăm gồm có nhà địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, nghệ sĩ điện ảnh Nguyễn Thị Kim Chi, cựu biên tập viên Nguyễn Lê Hùng, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Vũ Bình, các blogger Nguyễn Tường Thủy, Nguyễn Hữu Vinh, các nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, Trương Minh Tam, Trương Văn Dũng, Nguyễn Thanh Hà, Bạch Hồng Quyền và Ngô Duy Quyền. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 27 tháng Giêng, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh kể lại vụ tấn công nói trên.
Ngày 21 tháng Giêng năm 2015 vừa qua thì chúng tôi đến thăm ông Trần Anh Kim. Đoàn chúng tôi có 13 người đi từ trên Hà Nội đi xuống. Chúng tôi vào thăm ông được một lúc, chúng tôi ra về thì có những người mặc trang phục dân phòng, rồi một số thì không mặc trang phục gì, và một cô công an thì ra đứng ở đó là chặn xe chúng tôi lại. Đồng thời cái xe của chúng tôi vừa đến để mà chờ anh em tôi về thì có bị hai xe máy chặn hai đầu, không cho đi lên cũng không cho lùi. Thì khi chúng tôi lên xe thì một số chặn đường họ không cho lên, và đồng thời là họ kéo chúng tôi xuống. Thì khi chúng tôi xuống thì họ xông lại là họ cướp máy ảnh với lại các thứ về lại tấn công tôi. Thì mọi người họ hét là mọi người hô hoán là cướp và nọ kia, thì họ phải buông ra tôi vào nhà ông Trần Anh Kim. Một lúc sau chúng tôi đi ra, tôi lên xe để đi về thì họ ép mà không cho chúng tôi đi về, và đồng thời là trên xe đã có một cảnh sát giao thông, họ dẫn chúng tôi đi về đường công an phường Trần Hưng Đạo. Cách đấy cỡ khoảng hơn 100 mét. Trên đường đi về thì một đoàn rất đông, khoảng 40-50 người vừa đi vừa hò hét rồi vừa này khác. Xe đến trước cửa đồn công an của phường Trần Hưng Đạo thì cửa đồn không mở, và lập tức cửa xe mở thì một đám coi như là những người côn đồ rất là bòng trợn, rất là lực lượng, xông lên là kéo chúng tôi xuống. Kể cả ông bà già, những người tiến sĩ Ngân Thanh Giang, nghệ sĩ Kim Chi, ông Nguyễn Tường Thị cũng như những người khác và những người phụ nữ ở đấy. Thì họ kéo xuống, đặc biệt là tôi thì họ kéo xuống đánh rất là dã man, 5-6 người cùng lên gối cùng đánh tôi rất là dã man ở ngay trước cửa đồn công an, mà trong khi hoàn toàn chúng tôi không làm một cái điều gì vi phạm luật pháp, hoặc là chúng tôi có trêu tức hoặc làm bất cứ một cái điều gì đối với họ, mà chúng tôi cũng không dùng một cái biện pháp nào gọi là bạo lực hoặc tự vệ này khác cả, mà họ lại tấn công một cách rất là dã man, tấn công chúng tôi rồi sau đó rồi họ mở cửa đồn công an và những người đó đưa tôi vào đồn công an. Lúc bây giờ thì những cái người mà đã ra chỉ đạo, những cái đám côn đồ ở ngoài chỗ nhà Trần Anh Kim, cả như cô Cao Thị Minh Toàn, là lúc bây giờ mới vào mặc quần áo công an vào, hàm cấp hiệu là thiếu tá trưởng đồn cảnh sát của phường Trần Hưng Đạo của thành phố Thái Bình. Còn những người đưa chúng tôi vào đồn công an ấy, khi mà tôi yêu cầu rằng tất cả người mà mặc thường phục, tất cả đám côn đồ ra khỏi đồn công an để mà chúng tôi có thể làm việc với công an, thì lúc bây giờ họ nói rằng là họ đều là công an. Khi vào trong đồn thì một số anh em tiếp tục bị nhốt vào trong các cái phòng và đánh rất là dã man bằng cái là đám côn đồ đó. Họ tấn công như vậy, họ cướp lấy tài sản, cướp lấy điện thoại rồi là máy tính bảng và các thứ họ một cách rất là trắng trợn, không có giấy tờ và không cần sự đồng ý gì của chúng tôi. Và cho đến chiều khi chúng tôi đang đòi lại tài sản, khi mà họ đuối lý, họ không có cách nào khác để mà trả lời với chúng tôi, thì họ lại tiếp tục cho cái đám côn đồ lại vào lại dọa nạt rồi là chửi bới. Cái việc vừa qua xảy ra đồn công an phường Trần Hưng Đạo thành phố Thái Bình, chúng tôi khẳng định rằng việc đó do chính công an phường Trần Hưng Đạo tổ chức, và chính họ là những người chỉ đạo cho những tên công an đóng vai côn đồ để ra trấn áp và đánh đập chúng tôi một cách vô cớ và trái pháp luật, trái với đạo đức lương tâm.
Theo Human Rights Watch, việc chính quyền sử dụng côn đồ để tấn công những người hoạt động nhân quyền đang gia tăng ở Việt Nam. Không chỉ bị hành hung trên đường mà ngay cả đang ở trong nhà cũng bị người lạ mặt xông vào đánh đập mà công an địa phương không hề can thiệp, như vụ xảy ra đối với blogger Huỳnh Công Thuận ngày Chủ nhật 25 tháng Giêng vừa qua.
Ngày Chủ nhật và 25 tây thì sáng sớm 6 giờ tôi đi ra lấy xe để đi làm bình thường, thì tôi không để ý, mình vừa mở cửa hé ra là có hai bên ập vô liền chặn tôi, nó kêu tôi vô nhà không cho đi. Ủa tôi nói tại sao kỳ, tôi đi làm mà. Không được, anh bữa nay giúp khách không cho đi đâu hết. Rồi tôi mới nhỏ nhà thôi, ủa, mà anh là ai mà anh nói cho tôi biết tôi coi chứ. Tại sao vậy? Anh cũng cần biết là ai, anh vô đi. Anh không nghe lời tôi là có chuyện đó, anh giờ đi vô nhà. Tôi ở nhà tôi sống một mình, nhà tôi rất là nhỏ, cái xe Honda tôi để ở ngoài. Đi vô bắt đầu tôi mới lên mạng, tôi mới đưa cái tin tức thông tin đó. Rồi bắt đầu tôi quay trở xuống thì họ lại căng thẳng nữa, nó bắt đầu nó kéo tới rất là đông, gần cả chục người vậy đó. Bà con lối xóm người ta cũng kinh hửng mà thấy thái độ nó quá hung hãn đó, người ta cũng không biết làm sao nữa. Tôi gọi điện thoại lên công an thành phố là công an Sài Gòn nghe không? Rồi gọi công an quận nha, rồi gọi công an phường nha, rồi gọi cảnh sát 113 nữa. Mà gọi không có dưới 10 lần, anh cứ hứa tôi sẽ tới, à hứa chỗ nào cũng hứa sẽ can thiệp sẽ đến. Cái nhà tôi là không có nấu nướng được, phải đi ăn cơm ngoài, mà trưa không cho tôi ra đi ăn cơm luôn. Thì tôi nhờ, nhắn tin nhờ anh em bạn bè đó, mua cơm đem cho tôi ăn. Rồi tới chiều tối đó, không cho tôi ra luôn. Lúc đó là mới gọi cơm hộp lại ra đem lại ăn nữa. Và nó đêm nay là nó sức suốt mà đem chặn ngoài cửa tôi luôn. Tới sáng hôm sau cũng vậy nữa. Là chưa tiếp tục ra là trận nó tôi quá bực rồi, bị ngày thứ hai là ngày tôi đi làm việc mà, nhưng mà không cho ra, tức quá tôi mới cự lại. Thì tôi mới hỏi cho mấy anh cho biết mấy lại mà tại sao mấy anh trận đường tôi như vậy, tức quá tôi mới la lớn lên cho bà con ta nghe đó. Giờ có mấy anh này nè, không biết hôm qua nay ai thuê ai mướn mấy anh là lại là trận cửa trận đường tôi nè, không cho tôi đi nè. Cái thì nó kéo vô nhào vô nhà tôi luôn. Tôi thấy vậy tôi nghĩ rằng nó chỉ hăm dọa ai giờ đâu, nó nhào vô nhà đánh luôn. Nhưng mà mai cái nhà tôi nó quá hẹp đi, thì có cái cầu thang sắt kiểu mà leo lên gác, rồi tôi núp vô cầu thang đó thì nó quánh đánh thì cũng trúng thôi, áo quần thì văng hết trơn thôi. Trưa đó thì tôi gọi lại nữa, gọi từ công an thành phố, công an quận, công an phường cho tới 113 bao nhiêu lần nữa thì người ta cũng ghi nhận hứa vậy thôi. Tôi làm sẵn một cái đơn, viết sẵn cái đơn, tôi nhờ anh em lại lấy cái đơn đi gửi dùng nữa mà cũng không cách nào được hết trơn á. Thì tới khoảng 4:30 chiều thứ hai đó, giờ đó đó thì tôi nhìn ra thì thấy sống vắng hết trơn rồi, tôi bước ra thấy nó bỏ đi đâu hết trơn rồi. Thì lúc đó tôi mới đem một cái đơn liền lại ngay công an phường tại đó liền. Tôi hỏi tại sao hồi sáng giờ tôi gọi bao nhiêu lần mà không có lại giúp tôi. Thứ nhất tôi chưa không đi ăn cơm được mà anh không lại nữa. Tôi lại tôi thấy anh để mở cửa đó đâu có gì đâu, có xe anh để ngoài sân mà. Tại hai bên có rập với nhau vậy đó.
Về phần Nguyễn Hoàng Vi, một trong những thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam, thì đã từng bị hành hung nhiều lần và gần đây vẫn tiếp tục bị sách nhiễu, thậm chí bé con nhỏ đi trên đường cũng bị nhiều an ninh mặc thường phục và dân phòng chặn lại vào ngày 16 tháng Giêng vừa qua.
Lần gần đây nhất mà tôi bị lực lượng an ninh mặc thường phục có sự bảo kê của lực lượng công an và dân phòng và sự tiếp tay của các lực lượng khác của đảng như là hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên của địa phương là ngày 16 tháng 1 năm 2015. Hôm đó tôi cùng với lại gia đình đưa hai đứa con nhỏ đi chơi cuối tuần. Thì khi tôi ra đầu hẻm để đón taxi đi thì hai nhân viên an ninh mặc thường phục chặn taxi, không cho taxi chở gia đình tôi đi chơi. Trước cái sự ngăn chặn vô lý của họ thì chúng tôi yêu cầu là họ là ai và có quyền gì mà ngăn chặn như vậy, thì ngay lập tức họ vẫn ngăn cản taxi để mà không cho chở mẹ con cả gia đình tôi đi. Họ chặn rất là lâu, taxi không chạy được. Thì chúng tôi không thể nào làm phiền anh taxi thì mọi người quyết định xuống đi bộ. Thì khi tôi ẵm con nhỏ hơn 4 tháng tuổi trên tay đi thì hai người an ninh mặc thường phục họ đi theo và họ xô đẩy mẹ con tôi cùng với mẹ của tôi. Tôi đi được một đoạn thì xung quanh là lực lượng dân phòng rất là đông, những người an ninh mặc thường phục họ bắt đầu cô lập, họ bao vây tôi không cho tôi đi tiếp. Họ chặn đằng trước mặt tôi một dàn hàng ngang xe máy, dàn giữa đường để chặn không cho tôi đi cũng như là không cho người dân tiếp cận tôi. Không đi được nữa thì tôi quyết định ngồi xuống ngay tại chỗ để mà tòa kháng phản đối lại cái hành vi ngăn chặn vô lý của họ như vậy. Thì họ bắt đầu dàn xe ra ở phía sau lưng tôi để mà ngăn chặn người dân ở phía sau có thể đi tới tiếp xúc với lại tôi. Họ tạo ra một cái khoảng mà cô lập tôi với lại những người dân xung quanh đó. Bất cứ người dân nào hiếu kỳ đi ngang qua dừng lại thì đều bị họ xua đuổi. Thậm chí là khi mà tôi ngồi xuống bãi kháng như vậy thì bốn người an ninh mặc thường phục họ đứng ngay trước mặt mẹ con tôi để mà che lại, không cho những người đi đường có thể là chụp hình hay là quay camera lại cái đoạn ngồi đó. Đến khi mà họ mỏi chân quá rồi thì họ mới bắt đầu họ lên phía đằng trước những chiếc xe máy để họ ngồi. Mẹ con tôi đã ngồi đó để mà phản đối lại cái hành vi đó khoảng gần 2 tiếng đồng hồ thì trở về nhà.
Hôm đó thì Hoàng Vy có hiểu lý do tại sao họ lại chặn xe của gia đình Hoàng Vy như vậy? Chẳng họ nghi ngờ là Hoàng Vy lấy cớ đi chơi để mà tham gia một cái hoạt động nào đó?
Dạ đúng rồi ạ. Khi mà họ ngăn chặn lại như vậy thì mẹ của tôi có nói rằng là cái gì kỳ vậy, gia đình người ta đi chơi cuối tuần mà tại sao lại ngăn chặn như vậy? Rất là lâu thì gia đình mới có cái dịp mà đi chơi cùng với nhau như vậy á. Nên là mẹ cũng nói là thôi thì lấy xe đi theo đi. Họ vẫn ngăn chặn lại, họ nói rằng là đi mà cả nhà như vậy thì họ nghĩ rằng không phải là đi chơi. Thực ra thì cái lệnh ngăn chặn đó từ ở trên rồi, cho nên là họ có muốn cho đi thì cũng không thể.
Thông cáo của tổ chức Human Rights Watch nhắc lại rằng riêng trong năm 2014, có ít nhất 22 nhà hoạt động và blogger cho biết họ đã bị người lạ đánh đập. Nhà báo blogger Nguyễn Hữu Vinh cũng nhận thấy những vụ tấn công như vậy xảy ra ngày càng nhiều.
Thì chúng tôi thấy là không phải là bây giờ mới lần đầu tiên. Cái việc này đã xảy ra rất nhiều lần từ trong Nam ra ngoài Bắc và rất nhiều hình thức khác nhau. Cái việc này dần dần ngày càng trở thành phổ biến. Riêng tôi thì không phải là bây giờ lần đầu tiên. Cách đây từ 5 năm, từ ngày 11 tháng Giêng năm 2010 thì tôi đã bị tấn công một trận gần chết ở tại Đồng Chiêm, cũng bằng một cái hình thức là cả người mặc sắc phục và không bằng sắc phục ở Đồng Chiêm tấn công. Rồi khi mà tôi đi biểu tình về thì cũng đã bị một cái đám ông vào tận nhà và hành hung tôi. Và rất nhiều anh em khác nữa bị khủng bố bằng hình thức côn đồ, bằng hình thức đánh đập. Như là ở trong Nam là Phạm Bá Hải, Trương Minh Đức, rồi là các cái nhà hoạt động dân chủ khác, Bắc Tiễn cũng như là những người khác ở gần đây. Càng ngày ấy, các cái chiêu bài và dùng công an để giả danh côn đồ càng nhiều hơn. Chúng tôi có nói đùa với nhau là ngày xưa ấy, thì côn đồ thường hay giả danh công an để mà vi phạm luật pháp. Nhưng bây giờ ấy, thì hình như là côn đồ nó có giá hơn hay sao mà lại công an lại toàn phải để giả danh côn đồ. Thế nhưng mà cái vụ việc ở Thái Bình vừa qua, với lại rất nhiều vụ việc gần đây, thì chúng tôi thấy rằng cái hiện tượng công an giả danh người nọ người kia rất là nhiều. Cho nên cái hiện tượng đó không thể nói là hiện tượng một cách là bột phát và là cá nhân riêng lẻ, mà để hình như trở thành sách lược. Khi mà người ta không đủ cái khả năng về lý luận, không đủ cái khả năng để quang minh chính đại để đối diện với người dân thẳng thắn theo luật pháp, thì người ta lại bắt đầu dở ra cái cách là dùng bóng tối, dùng côn đồ, dùng cái bạo lực, dùng cái khủng bố để người ta đe dọa người đấu tranh.
Về phần blogger Huỳnh Công Thuận thì nhận thấy là dường như công an an ninh Việt Nam nay đã thay đổi phương pháp sách nhiễu, ném đá dấu tay nhiều hơn.
Mấy lần này đó là một trong ba lần liên tục có cái kiểu này, tới 12 một lần, cách đây mấy ngày một lần và hôm qua đó là một lần nữa. Tôi thấy rõ ràng người ta muốn xài một cái kiểu mới. Vì mấy lần trước đó, khi có sự cố, thí dụ mà xử điếu cày, xử nhà báo tự do, thì người ta mời tôi lại công an phường ngồi đó. Nhưng mà anh biết cho tôi mỗi lần vô rồi về đó, thì chúng tôi đều có đơn thư tích danh cái phường đó, giữ từ mấy giờ tới mấy giờ. Thì tôi thấy hình như người ta giờ muốn xài cái kiểu khác. Người ta không đem về phường. Vì phường tôi sẽ thưa cái phường được, người ta sẽ giữ mình trong nhà. Người ta giả là khủng bố, là xã hội đen. Thì vì mình thưa ra thì cũng khó lắm, bởi vì không có tăng chứng. Cái này tôi nghĩ rằng cái thế lực nào đó nó đang xài cái kiểu mới. Thì tôi thấy cái đây là một cái trò mới. Cho nên tôi muốn nói với anh em làm sao để mà mình đưa được cái ánh sáng. Những cái người làm đó tôi không trách họ. Bởi vì họ có lãnh lương đang làm cái việc đó. Thì người ta phải làm cho được việc. Tôi muốn kiếm những cái người nào mà từ trên hoặc là người đứng sau lưng mà chỉ ra dạy làm cái kiểu này đó. Thì mình mới đưa ra được công luận. Người ta mới nhờ công luận trong nước cũng như ngoài nước phải lên tiếng về việc này. Tôi viết đơn, tôi gửi cả các tổ chức về dân sự và của nhà nước, cũng như các đơn vị quân đội, các tướng lĩnh quân đội phải coi cách nào có bảo vệ tiếp dân chứ. Chúng tôi bị hạ hiếp như vậy mà kêu công an địa phương không có giúp được gì hết trơn á. Mà người ta nhào vô đánh mà công khai như vậy mà không có biện pháp để mà bảo vệ dân được á thì làm sao bây giờ? Tôi chỉ yêu cầu họ là thi hành cái luật pháp của họ, của nhà nước này, chứ tôi không có đòi hỏi cái gì hết.
Đối với blogger Nguyễn Hoàng Vi, việc gia tăng các vụ tấn công như trên là do chính quyền muốn ngăn cản các blogger, các nhà hoạt động nhân quyền tiếp xúc với đại diện ngoại quốc ở Việt Nam.
Dường như là họ cảm thấy là cái sự lớn mạnh của các hoạt động của các hội nhóm xã hội dân sự ở Việt Nam trong năm vừa rồi á, càng ngày càng phát triển á, cho nên là họ không có muốn cái sự tiếp xúc, cái sự kết nối của các hội nhóm xã hội dân sự với lại phía các cơ quan ngoại giao của các nước cũng càng ngày càng có cái sự gắn kết nhiều á, cho nên là bắt đầu họ sợ hãi và họ tìm mọi cái lý do, mọi cái cách để mà ngăn chặn những cái cuộc tiếp xúc của các cơ quan ngoại giao với những người hoạt động, những người đấu tranh á. Trước đây á, mình thấy rằng á, là những cái cuộc tiếp xúc gặp gỡ của giới đấu tranh với lại phía ngoại giao á, hoàn toàn gần như á, là do sự chủ động từ phía các cơ quan ngoại giao. Nhưng mà đặc biệt là từ năm ngoái tới bây giờ á, thì những cuộc tiếp xúc đó nó không còn là cái sự chủ động của phía các cơ quan ngoại giao các nước nữa, mà nó còn là cái sự chủ động của những hội nhóm xã hội dân sự nữa. Cho nên là họ rất là sợ hãi cái vấn đề tiếp xúc với quốc tế như vậy của giới đấu tranh á.
Trước tình trạng bị tấn công ngày càng nhiều như vậy, mỗi blogger có cách phản ứng riêng, nhưng nhìn chung họ chỉ có thể phản kháng một cách ôn hòa như sự lựa chọn của blogger Hoàng Vi.
Riêng cá nhân tôi thì tôi luôn luôn cố gắng dùng cái sự phản kháng ôn hòa để mà phản đối lại những cái sách nhiễu, những cái đàn áp, những cái hành vi vô lý của phía những người phục vụ cho các cơ quan công quyền. Bởi vì là tôi không muốn tạo cho họ cái tiền lệ, cái thói quen lạm quyền. tạm dụng quyền lực để mà hành xử một cách vô lý. Cái sự lựa chọn phản kháng một cách ôn hòa là cái sự lựa chọn của riêng cá nhân thôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận những cái điều mà họ có thể gây ra với tôi cho những cái phản kháng đó.
Blogger Huỳnh Công Thuận thì chia sẻ kinh nghiệm của anh với các blogger, các nhà hoạt động khác về phương cách đối phó với các vụ tấn công như vậy.
Cái bảo vệ của tôi đó là tự bảo vệ mình bằng cách đó là luôn luôn mình cố gắng mình làm cho nó nghiêm chỉnh, không có để sơ suất gì, vi phạm bất cứ cái luật pháp nào dù nhỏ dù lớn. Cái đó là cái đầu tiên, là mình phải tuân thủ cái pháp luật. Còn người ta sai, phải để cho người ta sai cho mọi người thấy, và nếu mình có được cái chứng cứ thì mình giữ chứng cứ đó để mình đưa lên ra cho công luận thấy. Nhất là trong nước, tôi biết họ sợ cái chuyện bị đưa ra công luận lắm, giấu mặt, giấu tên, ném đá, giấu tay. Rõ ràng người ta sợ, người ta là người gián, mình là người ngay. Thành ra tôi yêu cầu anh em đó, đừng bao giờ khiêu khích, cũng đừng có gây hấn với những người đó. Đúng ra là những cái nhiệm vụ do một người nào thuê mướn hay xã hội đen nó thuê mướn, người ta cũng phải làm, ta lấy tiền. Thì ra nếu mình gây hấn với người đó là vô tình mình, thứ nhất là mình gây cho người ta sự ức chế, thứ hai nữa có thể đó là một cái bẫy người ta gài. Nếu mà người ta gây với mình gây lợi thì người ta đánh, với lúc đó là hai bên còn thua thiệt về mình rồi. Mình đã giữ yên mà còn không được, vì mình đi gây ngược thì không được. Thì tôi có nói anh em đó, thứ nhất là ví dụ đi đâu, đi làm gì đó mà cái chuyện mình thấy có thể nguy hiểm đó thì phải thông báo cho anh em biết trước. Chúng tôi có một cái mới nhất là làm những cái giống như những cái card visit, trong đó mình nên tên, họ, địa chỉ rồi của mình, cũng như cái số điện thoại cấp cứu. Số điện thoại này là để gọi cho cái người khác, một cái người nhà nào đó. Chẳng hạn khi mình có sự cố, mình thảy những cái đó ra, mình cầm cho nó nhiều, 5-70 tấm, 100 tấm bọn in bằng giấy mỏng với A4 thường thôi. Rồi mình sẽ rải ra, thì dân thể lượm được, người ta sẽ biết chỗ, biết nơi để người ta gọi, người ta báo. Chứ bây giờ như tôi nhà mở nhà một mình, xong vô đánh thì thằng họ nó giết tôi chết rồi, bây giờ tuyên bố là ông này là tự tử cũng được. Vậy thì mình phải trị những cái đoàn mà nó ném đá vô tay đó, bằng cách là mình phải công khai tất cả những cái chuyện đó. Mình đi tới đâu, mình làm gì phải cẩn thận, nhưng mà trước hết là mình không có vi phạm pháp luật đi. Nhưng mà cái này thật tình mà nói đó, đây rõ ràng là người ta gọi là chó cùng cắn dậu đó, nghĩa là hết đường rồi người ta mới làm tầm bậy vậy đó. Chứ còn nhà cầm quyền thì anh phải làm đúng luật chứ, tại sao phải làm những cái chuyện sai trái tầm bậy tầm bạ. Anh làm cái gương xấu, anh đánh tôi được như vậy mới mốt sẽ có người khác đánh lên anh.
Có điều như báo cáo của tổ chức Human Rights Watch có nêu ở trên, cho tới nay chưa có ai bị bắt hay bị truy tố vì những vụ tấn công các blogger, các nhà hoạt động. Cho nên nhà báo Nguyễn Hữu Vinh không giấu sự bi quan của ông về khả năng chấm dứt những vụ tấn công như vậy ở Việt Nam.
Chúng tôi cũng chẳng biết là bây giờ nên đối phó như thế nào trong những trường hợp này. Trong một chế độ mà tự xưng là của dân, do dân, vì dân, rồi là một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, rồi là một nền tư pháp mà ông Nguyễn Phú Trọng bảo rằng là nếu như đòi tam quyền phân lập thì nó sẽ là suy thoái là nọ kia. Thì bây giờ chúng tôi chẳng biết kêu vào đâu. Những cái đơn từ của những cái sự kiện, những cái việc như vậy thì hầu như chìm vào quên lãng và không bao giờ được giải quyết trong cái nhà nước này. Rồi những cái hành động trắng trợn mà có những khủng bố người dân giữa ban ngày, đổi lốt côn đồ, đổi lốt những cái này khác càng được bảo kê, càng được bảo vệ. Hầu như chưa có một cái vụ án nào mà cái nhà cầm quyền đã điều tra về những cái vấn đề như vậy, thì chứng tỏ một cái sự dung túng rất là bẩn thỉu, một cái hành động rất là đê hèn. Trước những sự việc như vậy thì chúng tôi tố cáo được dư luận quốc tế, và chúng tôi thấy rằng cái việc đảm bảo quyền con người tối thiểu của chúng tôi là cái điều mà hết sức là khó khăn và mong manh. Chúng tôi cũng xin mọi người lên tiếng để mà những cái sự việc như vậy không được tiếp diễn, và những cái hành động đen tối lén lút như thế được minh bạch ánh sáng. Còn được cá nhân chúng tôi thì cũng như là con cán nằm trên thớt, họ muốn bấm lúc nào thì họ bấm, muốn làm gì thì làm, bây giờ chúng tôi làm thế nào được. Điều đó hết sức khó khăn cho chúng tôi.